Hai nữ nghi phạm trong vụ giết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã bị đưa ra sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Ba 24 tháng 4, địa điểm nơi họ bị tình nghi đã hạ độc ông Kim Jong-nam. Nữ nghi phạm Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, và Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam, đều mặc áo chống đạn và được nhân viên an ninh có trang bị vũ khí hộ tống đến hiện trường vụ án cùng với thẩm phán, luật sư bào chữa và công tố viên. Mục đích là để giới hữu trách hiểu rõ hơn về những sự kiện đã diễn ra vào ngày 13 tháng 2, ngày mà hai phụ nữ bị cáo buộc đã trát chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong-nam. Thẩm phán và những người có mặt chứng kiến việc tái hiện lại toàn bộ các sự kiện diễn ra trong ngày xảy ra án mạng, lần theo những bước mà nạn nhân và các bị cáo đã thực hiện ngày hôm đó, từ một nhà hàng nơi bà Aisha được trông thấy đi cùng với một người đàn ông được cảnh sát xác định là ông Trang, và phòng y tế sân bay, nơi ông Nam đến xin giúp đỡ sau khi bị tấn công. Hãng tin Reuters trích lời ông Goi Sun Sang, luật sư của bà Siti Aisha, nói rằng việc quay lại hiện trường là một bước cần thiết để kiểm chứng môi trường xung quanh và địa điểm nơi viện công tố cho là đã xảy ra vụ giết người. Nửa chừng trong chuyến đi kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, trong bà Hương có vẻ không khỏe, còn bà Siti Aisha thì khóc ròng. Cả hai nữ nghi phạm sau đó được đưa lên xe lăn đẩy đi. Các luật sư biện hộ sau đó nói cả hai nữ nghi phạm đều kiệt sức vì phải mặc áo chống đạn quá nặng. Các nhà điều tra Malaysia cho hay 4 nghi phạm khác trong vụ giết ông Kim Jong-nam không được xác định danh tính, vẫn đang tại đào. Luật sư của hai nghi phạm nói hai bà tin rằng mình tham gia một trò chơi truyền hình thực tế. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-nam là mục tiêu của vụ ám sát do chính em trai của ông Kim Jong-un ra lệnh thực hiện.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc. Như lời ông nói là trong cả một cái thế kỷ tới thì thưa tiến sĩ, chúng ta có thể coi đây là một cái sự xoay trục trong cái chính sách ngoại giao của Mỹ hay không?
Cái mới ở đây là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách châu Á Thái Bình Dương, đó là xây dựng, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, coi như là một trọng tâm của cái chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đấy là một cái gọi là một cái bước, một cái sự nhấn mạnh rất là quan trọng. Cái việc ông ấy nói rằng là sẽ coi trọng quan hệ của với Ấn Độ hơn quan hệ Trung Quốc thì đấy là một sự nhấn mạnh về cái tập hợp lực lượng, về liên minh, đồng minh và đối tác. Ấn Độ là đối tác quan trọng chiến lược của Mỹ ở cái khu vực vòng cung Ấn Thái. Điều đó không có nghĩa là chính sách đối với Ấn Độ sẽ là quan trọng hơn chính sách đối với Trung Quốc, bởi vì tôi nghĩ ở châu Á Thái Bình Dương thì chính sách đối với Trung Quốc vẫn là cái điểm nhấn quan trọng nhất.
Trong cái bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ hồi tuần trước thì ông Tillerson cũng có nói nước Mỹ muốn 4 nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như là những cái neo để giữ cho cái khu vực châu Á nó được hòa bình, ổn định và thông suốt trên biển ở cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là một cái bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một cái liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không ạ?
Cái này là tiếp tục xu hướng chính sách của Mỹ là xem trọng quan hệ với Ấn Độ. Cái mà anh vừa đề cập ấy, đó tính là tứ giác kim cương. Cái đấy đã được đề cập từ thời chính quyền Obama rồi. Nhưng mà lần này có cái sự nhấn mạnh mới như thế, đấy là một cái điểm rất đáng lưu ý và quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của chính quyền Trump đối với châu Á Thái Bình Dương. Trong khi về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra những nét hài hòa, nhưng mà đối với chính sách châu Á Thái Bình Dương thì những cái điểm nhấn là ngày càng rõ rệt rồi. Chính sách đối với châu Á Thái Bình Dương về cơ bản nó đã định hình được những cái hướng ưu tiên của chính quyền Trump.
Trong một cái bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải hành động, cần phải tham gia như thế nào vào cái tứ giác kim cương đó, hay là Việt Nam ngư ông đắc lợi ngồi yên và hưởng lợi ạ? Việt Nam cần phải hành xử như thế nào?
Có cái gì mà ngư ông đắc lợi? Việt Nam có cái vị trí địa chiến lược rất là quan trọng, đồng thời là ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hàng hải. Và những cái hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông nó còn cho thấy là Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới cái lòng Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là nơi đấy là Trung Quốc ẩn giấu những cái lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ. Biển Đông đó là Trung Quốc đã đẩy biên giới biển của mình ra khoảng hơn 1.000 cái số về phía Nam Biển Đông. Thế thì cái đấy nó đang tạo nên một cái tình hình phức tạp trong cái tương quan lực lượng của các nước trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam phải bình tĩnh tham gia vào các cái có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng là bảo vệ cái tự do hàng hải và thông qua đó bảo vệ cái độc cái chủ quyền biển và những cái quyền lợi an ninh biển của Việt Nam. Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để mà sử dụng kia, nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các cái đòn bẩy chiến lược và chiến thuật mình có để mà nâng cao cái năng lực bảo vệ an ninh quốc gia với những cái liên kết rất là linh hoạt và đa dạng.
Như vậy thì Việt Nam sẽ cũng vẫn có những tính toán và những bước đi rất là khó khăn để cân bằng giữa các cái nước lớn và để bảo vệ cái lợi ích của mình, phải không?
Bây giờ với cái việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược cái khu vực này càng ngày càng tăng lên, càng ngày càng gay gắt, các nước nhỏ và vừa khu vực đều phải có cái tính toán như thế nào cho nó phù hợp. Trước đây một số nước thì đi với Mỹ về an ninh và đi với Trung Quốc về kinh tế, nhưng ngày nay khi mà Tổng thống Trump tuyên bố là nước Mỹ trên hết và có những chính sách quay về củng cố bên trong của nước Mỹ thì cái này nó tác động quá lớn đến cái tính toán chiến lược và chiến thuật của tất cả các quốc gia ở cái khu vực Đông Á này, thì Việt Nam cũng nằm trong tình hình chung đó và rõ ràng là phải tính toán. Phải nói là với cái sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên 7 cái hòn đảo nhân tạo và sự hiện diện mạnh mẽ của họ của Trung Quốc ở Campuchia, sự hiện diện ngày càng mạnh ở Lào, thì Trung Quốc đang thực hiện cái sự bao vây chiến lược với Việt Nam, và trong cái tình hình đó thì Việt Nam phải có những cái động thái, có những đối sách thích hợp, trong đó cân bằng cũng là một phương pháp mà các cái nước nhỏ và vừa cần phải thực hiện trong cái điều kiện hiện nay.
Trong tất cả những cái diễn biến như vậy thì việc Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ ở tận trong cảng của mình thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Nó có một cái thông điệp như thế nào?
Về Mỹ, Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông, và Việt Nam cũng chú ý là thúc đẩy quan hệ với Mỹ. Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng ở cái khu vực Đông Á này và châu Á Thái Bình Dương hay ở vòng cung Ấn Thái. Cho nên là Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cái cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là một sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình ở trên biển, nhưng đồng thời nó cũng phù hợp với cái sự phát triển nâng cao cái chất lượng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cái cảng biển chiến lược của mình cho để đón các cái tàu mà có cái vai trò lớn của các nước khác. Việt Nam là thực hiện không những là đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà đa dạng hóa về các cái quan hệ về an ninh nữa.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường rất nhiều về những câu trả lời rất là thấu đáo và nhiều thông tin của tiến sĩ ạ.
Trong thông cáo báo chí ngày 23 tháng 10, Liên hiệp châu Âu EU cho biết đã chính thức rút thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Thông cáo dẫn lời Ủy viên EU phụ trách các vấn đề môi trường, hàng hải và thủy sản của EU, ông Kamanu Vela nói, với hành động này ngày hôm nay, chúng tôi thể hiện cam kết mạnh mẽ chống lại tình trạng đánh bắt trái phép trên toàn cầu. Chúng tôi không thể bỏ qua các tác động do hoạt động bất hợp pháp của tàu cá Việt Nam gây ra đối với hệ sinh thái biển ở Thái Bình Dương. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến để chúng tôi có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định này. Theo thông cáo của EU, hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt hải sản lậu được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các mặt hàng hải sản của quốc gia đó. EU ước tính trong một năm có từ 11 triệu đến 26 triệu tấn cá Việt Nam là đánh bắt bất hợp pháp, trị giá từ 8 tỷ cho đến 19 tỷ euro. Thông cáo của EU nói, là nhà nhập khẩu cá lớn nhất thế giới, EU không muốn gặp rắc rối khi nhận các sản phẩm này vào thị trường của mình. EU cho biết kể từ năm 2012, EU đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng. nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Ủy viên Kamenu Vella cho biết EU đang hỗ trợ cho Hà Nội về mặt kỹ thuật để ngăn chặn tình trạng này. Việt Nam có 6 tháng để khắc phục tình hình và EU sẽ ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp là một phần trong cam kết của EU nhằm đảm bảo sử dụng bền vững biển và tài nguyên đã được nêu trong chương trình nghị sự quản lý đại dương quốc tế của EU. Hồi cuối tháng trước, tại một hội nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, báo Tuổi Trẻ dẫn lời trưởng Hiệp hội cho biết thẻ vàng của Liên hiệp châu Âu thực sự là một thiệt hại nặng nề đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam vào châu Âu và tiếp theo là ở nhiều thị trường quan trọng khác như Mỹ.
Công lý được trả lại cho một bác sĩ ở Huế, người đã bị chính quyền địa phương phạt cách đây 2 tháng sau khi ông chỉ trích Bộ trưởng Y tế. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Truyện. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế, nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông sẽ rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Truyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ ni và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Vị bác sĩ trực ngôn than phiền rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đáng làm bộ trưởng vì chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp. Ý ông nói đến tình trạng đã xảy ra những vụ bác sĩ y tá bị người nhà bệnh nhân tấn công, đánh đập vì những lý do khác nhau trong thời gian gần đây. Ông Truyện kết luận bài viết chỉ có 63 từ của mình với câu bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y bác sĩ tuyến cơ sở. Chỉ một ngày sau khi ý kiến của ông được đăng lên, Bộ Y tế đã phản ứng mạnh gửi một công văn đến Sở Y tế Thừa Thiên Huế, cáo buộc bác sĩ Truyện bồi nhọ gây mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm người đứng đầu ngành y tế. Công văn đã dẫn đến việc ông Truyện bị cơ quan khiển trách và Sở Thông tin phạt 5 triệu đồng. Tưởng chừng tiếng nói của vị bác sĩ nói thẳng bị dập tắt, trái ngược lại, vụ việc của ông đã được khui ra cách đây ít ngày. Ý kiến của ông được lan truyền trên mạng xã hội cũng như đăng nguyên văn trên một số báo mạng. Về việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Truyện chỉ có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay vị bác sĩ này. Bộ trưởng Tuấn cho rằng từ bài viết của vị bác sĩ trên Facebook chưa đủ căn cứ quy kết xúc phạm nhân phẩm danh dự. Nhà hoạt động Phạm Văn Trang ở Hà Nội lâu nay thúc đẩy nhân quyền, trong đó có tự do ngôn luận, bình luận với VOA.
Tôi rất là mừng vì thấy là mạng xã hội thì chứng tỏ được là có sức mạnh. Chuyện bác sĩ Truyện cho thấy là một cái biểu hiện cho thấy cái sức mạnh của mạng xã hội. Những bình luận, comment ấy nó không chỉ là chém gió như bàn phím cho vui, mà chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến chính sách.
Nhà hoạt động nữ điểm lại các diễn biến từ khi mạng xã hội trở nên bắt đầu phổ biến ở Việt Nam khoảng năm 2007 và nhận định rằng những ý kiến phản ứng của công chúng đã góp phần ngăn chặn nhiều dự thảo luật quy định vô lý. Chị nhấn mạnh khi một người lên tiếng về điều mình cho là đúng, người đó cần kiên định với quan điểm của mình.
Nếu mà mình đã làm đúng với lương tâm, đúng với lẽ phải, thường thì mình không có gì phải sợ cả. Phải kiên quyết bảo vệ cái sự đúng đấy, bảo vệ cái mà mình cho là đúng đấy.
Trường hợp bác sĩ Truyện bị phạt rồi được minh oan gợi nhớ lại việc cách đây 2 năm, nhà báo Đỗ Hùng thuộc báo Thanh Niên bị kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo vì viết một bài hài hước trên Facebook điểm lại lịch sử Việt Nam hồi tháng 9 năm 1945. Nhà hoạt động từng là nhà báo trong nhiều năm trước đây, so sánh hai trường hợp này về bản chất giống nhau hoàn toàn. Chúng đều là sự can thiệp thô bạo của người đại diện cho chính quyền vào tự do ngôn luận của công dân bình thường và hình sự hóa vấn đề ngôn luận của cá nhân, theo lời chị. Nhưng chị Đoan Trang chỉ ra điểm khác nhau là đã có rất nhiều người trên mạng xã hội lên án anh Đỗ Hùng. Cụ thể, nhóm có tên Đơn vị Tác chiến Điện tử, được cho là một diễn đàn trên Facebook của những người thân chính phủ, đã kích động và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. So sánh cách nhà chức trách xử lý hai trường hợp, nhà hoạt động cho rằng đã có việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ 4T với ông ông Trương Minh Tuấn lúc đó đang rất là hăng hái thì muốn thể hiện mình trước cấp trên đã quyết định dưới rắn. Đến năm nay thì ông Tuấn lại có một cái quyết định được nhiều người khen là sáng suốt. Thế nhưng chúng ta thấy ngay rằng là cả ông Tuấn lẫn cộng đồng mạng đều đã áp dụng cái tiêu chuẩn kép: anh Chuyện làm thì không sao, mà anh Hùng thì làm thì bị nặng. Và tôi cũng rất mong rằng ngày nào đó cộng đồng mạng cũng sẽ ý thức được cái điều này để nó thống nhất hơn, đó là không phải tiêu chuẩn kép, đây là chuyện nó bản chất là giống nhau, đều là xâm phạm tự do ngôn luận.
Tuy đề cao ảnh hưởng ngày càng tăng của tiếng nói công chúng thông qua mạng xã hội, nhà hoạt động Phạm Đăng Trang cũng cảnh báo có một số lĩnh vực công chúng chưa thể gây ảnh hưởng có tính quyết định. Chị đặc biệt lưu ý đến các hoạt động hành xử của ngành công an, cho rằng công luận rất khó tạo thay đổi đối với ngành này.